chuyện thính giả. Trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong trưng phước cho Francisco và cha chúng ta, do hội thông điệp trích mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc: Hồng Vân, Nguyễn Kha, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chuyện Đức Mẹ hiện ra. Nói về những lần Đức Mẹ hiện ra. Lời mở đầu.
Kính thưa Đức Cha, bây giờ đến phần khó nhất mà Ngài đã truyền cho con phải viết lại. Trước hết, Đức Cha đã muốn con viết về việc hiện ra của các thiên thần. Con phải ghi lại khung cảnh và những chi tiết và nếu được, ngay cả ảnh hưởng trong tâm hồn chúng con. Rồi bây giờ đến lượt tiến sĩ Galamba cũng yêu cầu Đức Cha chỉ thị cho con viết lại những lần hiện ra của Đức Mẹ.
Xin Đức Cha hãy chỉ thị cho chị ấy.
Ngài đã nói cách đây không lâu tại Valenca.
Vâng, thưa Đức Cha, xin hãy ra lệnh cho chị ấy viết lại tất cả mọi thứ. Chị ấy sẽ phải trải qua lửa luyện ngục nhiều lần, vì đã giữ kín rất nhiều điều quan trọng.
Con không sợ lửa luyện ngục chút nào, vì con đã nghĩ như sau. Con đã luôn luôn vâng lời, và vâng lời thì không thể bị phạt được. Trước hết, con vâng lời sự sáng soi của Chúa Thánh Linh trong tâm hồn con, và kế đó, con vâng lời mệnh lệnh mà bề trên đã truyền nhân danh Chúa. Đây cũng chính là mệnh lệnh đầu tiên Chúa đã nói qua Đức Cha khi Ngài làm linh hướng cho con. Vui vẻ và bình an, con xin được nhắc lại lời con đã nghe lâu lắm rồi từ miệng một vị linh mục thánh thiện, cha xứ thành Torres Nova.
Bí mật ái nữ của Đức Vua cần được giữ kín tận cõi thâm sâu của linh hồn nàng.
Khi bắt đầu thấu hiểu ý nghĩa của câu nói đó, con đã tự nhắc nhở rằng,
bí mật của con chỉ có mình con biết.
Nhưng bây giờ, con không còn có thể nói như vậy được nữa. Tận hiến bản thân trên bàn thờ của Đức Vâng Lời, con xin thưa,
bí mật của con thuộc về Thiên Chúa, con xin dâng lên bàn tay Chúa, xin Chúa hãy làm theo thánh ý Ngài.
Tiến sĩ Galamba nói rằng,
xin Đức Cha hãy truyền lệnh cho chị ấy, phải viết ra hết mọi sự và không được giấu giếm điều gì.
Và Đức Cha đã được ơn soi sáng từ Chúa Thánh Linh để trả lời như sau.
Không, tôi không thể ra lệnh như thế được. Tôi không muốn đụng chạm vào những điều phải giữ gìn bí mật.
Cảm tạ ơn Chúa. Bất cứ mệnh lệnh nào khác sẽ gây hoang mang và lưỡng lự cho con truyền viên. Nếu con đã nhận những lệnh truyền đối nghịch nhau, có lẽ con đã phải phân vân để tự hỏi nhiều lần rằng,
con phải theo lệnh của ai đây? Thiên Chúa? Hay vị đại diện của Ngài?
Và như thế, vì không thể dứt khoát được, con sẽ phải lâm vào tình trạng quẫn trí mất thôi. Rồi Đức Cha vẫn tiếp tục nhân danh Chúa để nói rằng,
con cứ viết về việc hiện ra của Thiên Thần và của Đức Mẹ, bởi vì con yêu quý, điều này là để tôn vinh Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Thiên Chúa quá tốt lành, Ngài là Chúa của bình an. Và trong đường lối bình an, Ngài đã dẫn dắt những ai tin tưởng nơi Ngài. Con xin bắt đầu với sứ vụ mới, và để thực thi mệnh lệnh con đã nhận từ chính Đức Cha, cũng như là ý muốn của linh mục tiến sĩ Galamba. ngoài trừ một phần có điều bí mật mà con chưa được phép tiết lộ trong lúc này, con xin viết lại tất cả. Con sẽ không biết là mình có quên sót điều gì không, nhưng nếu có, thì nó sẽ chỉ là những chi tiết nhỏ không quan trọng mấy.
Các lần hiện ra của thiên thần.
Mặc dù con không nhớ rõ chính xác ngày nào, nhưng hình như lần hiện ra đầu tiên đã được xảy ra vào năm 1915. Với phán đoán của con đã cho đó là thiên thần, mặc dù lúc đó Ngài chưa thật sự cho chúng con thấy tỏ tường hình dáng. Những điều con có thể nhớ về thời tiết lúc đó, có nghĩ rằng chuyện này xảy ra vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 10 năm 1915. Ba người bạn của con từ Casa Deja, tên là Teresa Matias, và hai chị là Maria Rosa và Maria Costino, đang ở cùng với con nơi phía nam của sườn đồi Cabeco. Khi chúng con sửa soạn đọc kinh Mân Côi, thì con thấy một cụm mây với hình dáng của một người hiện ra trên không trung, trên những ngọn cây trải dài xuống thung lũng phía dưới chân chúng con. Hình dáng này trắng hơn tuyết và gần như trong suốt. Các bạn của con hỏi đó là gì vậy? Con trả lời là con không biết. Điều này lại xảy ra thêm hai lần nữa, nhưng vào những ngày khác nhau. Lần hiện ra này đã để lại một ảnh tượng đặc biệt trong tâm hồn con mà con không thể diễn tả được. Dần dần ảnh hưởng này cũng phai nhạt đi. Và nếu không có những sự việc xảy ra sau đó, thì con nghĩ có lẽ là con đã quên hoàn toàn rồi. Con không nhớ rõ ngày tháng, bởi vì vào lúc đó con đã không ý thức lắm về năm, tháng hoặc ngay cả ngày trong tuần lễ nữa. Nhưng con nghĩ là vào mùa xuân năm 1916 là ngày thiên thần hiện ra lần đầu tiên với chúng con tại Coca cho Cabeco.
Như con đã viết trong bản tường trình về Jacinta, lúc đó chúng con đã leo lên đồi tìm chỗ ẩn trú. Sau khi ăn trưa và đọc kinh xong, chúng con nhìn thấy từ đằng xa, bên trên các ngọn cây chạy dài về hướng đông, một ánh sáng trắng hơn tuyết, có hình dáng của một thanh niên, trong sáng hơn pha lê khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua. Khi hình tượng này đến gần, chúng con có thể thấy rõ hình dạng hơn. Chúng con rất ngạc nhiên, lặng ngắm nhìn mà không thể thốt ra lời. Khi tới gần chúng con, Ngài đã nói:
"Các em đừng sợ. Ta là thiên thần hòa bình đây, hãy cầu nguyện với ta."
Thiên thần quỳ xuống, đầu cúi thấp, trán chạm mặt đất. Do một sức mạnh siêu nhiên thúc đẩy, chúng con cũng bắt chước làm theo, và lặp lại những lời chúng con nghe thiên thần đọc.
Lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy, và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những người không tin kính, không thờ lại, không trông cậy và không yêu mến Chúa.
Khi lặp lại những lời trên đây ba lần, thiên thần đứng lên và nói:
"Các em hãy cầu nguyện như vậy. Thánh Tâm Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria luôn lắng nghe lời khẩn cầu của các em."
Nói xong, Ngài biến mất. Bầu khí siêu nhiên bao phủ chúng con mạnh đến nỗi chúng con không ý thức được sự hiện hữu của chính mình nữa, và vẫn phủ phục dưới đất trong tư thế như lúc thiên thần biến đi và liên tục lặp lại lời kinh Ngài vừa dạy. Chúng con cảm nhận sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa chung quanh mình rõ ràng đến nỗi, ngay cả nói chuyện với nhau, chúng con cũng không dám. Hôm sau, chúng con vẫn còn cảm nhận thấy bầu khí linh thiêng này, lúc đó mới bắt đầu tan biến dần đi. Chúng con không nghĩ là phải nói về sự hiện ra này, hoặc cũng không bàn với nhau giữ kín việc này. Sự hiện ra từ nó đã áp đặt tính bí mật rồi. Biến cố có tính cách quá riêng tư nên không dễ gì mà nói ra. Có lẽ ấn tượng mà sự kiện này để lại trong lòng chúng con còn lớn hơn nữa, vì đây là lần đầu tiên mà chúng con trải qua một kinh nghiệm như vậy.
Lần hiện ra thứ hai có lẽ là vào giữa mùa hè, khi mà ban ngày trời nóng kinh khủng, đến nỗi chúng con phải lùa chiên về nhà trước buổi trưa, vì chỉ cho chúng ra đồng trở lại vào lúc gần đến chiều. Chúng con sang nghỉ trưa dưới bóng mát những cây trồng xung quanh cái giếng mà con đã nhắc tới nhiều lần. Đột nhiên, chúng con thấy cũng một thiên thần như lần trước hiện ra ngay bên cạnh chúng con.
Các em làm gì đó?
Thiên thần hỏi.
Cầu nguyện đi, cầu nguyện thật nhiều. Trái tim Chúa Giêsu và mẹ Maria đang muốn ban ơn xuống cho các em. Hãy dâng lời cầu nguyện và hy sinh liên tục lên đấng tối cao.
Con hỏi, chúng em phải làm việc hy sinh như thế nào?
Bất cứ cái gì có thể làm được, thì các em hãy biến nó thành việc hy sinh và hãy dâng lên Thiên Chúa để đền tạ cho những tội xúc phạm đến Chúa và để cầu xin cho người có tội được ơn hoán cải. Làm như thế, các em sẽ đưa hòa bình xuống cho quốc gia các em. Ta là thiên thần bản mệnh của Bồ Đào Nha đây. Trên hết mọi sự, các em hãy đón nhận và sẵn sàng chịu đựng tất cả những đau khổ mà Chúa sẽ gửi đến cho các em.
Những lời này đã in sâu vào tâm trí chúng con không hề phai. Nó giống như một luồng ánh sáng soi chiếu cho chúng con biết Thiên Chúa là ai. Ngài đã thương yêu chúng ta như thế nào, và Ngài cũng muốn được kính mến lại. Giá trị của việc hy sinh làm đẹp lòng Chúa như thế nào, và nhờ đó mà Chúa sẽ ban ơn hoán cải cho người tội lỗi. Cũng từ ngày đó, chúng con bắt đầu dâng lên Thiên Chúa tất cả những gì gây đau đớn cho chúng con. Tuy nhiên, chúng con không đi tìm thêm những cách thả mình khác, ngoại trừ phủ phục nhiều giờ, đầu sát mặt đất, để đọc lời kinh thiên thần đã dạy. Con nghĩ lần hiện ra thứ ba xảy ra trong tháng 10 hoặc cuối tháng 9, vì lúc đó chúng con không còn về nhà để nghỉ trưa nữa. Nhưng con đã kể trong bài tường trình về cha sinh ta. Một hôm, chúng con đi từ Phrygia, một vườn ô liu nhỏ của bố mẹ con, đến Lata, dọc theo mạn sườn đồi, quay hướng về phía làng Paliastro và Casa Veja. Tại đó, chúng con đọc kinh Mân Côi và kinh Thiên Thần đã dạy trong lần hiện ra lần đầu.
Khi chúng con đang ở đó, thì Thiên Thần hiện ra lần thứ ba, hai tay cầm chén thánh, với một mình thánh treo lơ lửng phía trên, đang nhỏ vài giọt máu xuống chén thánh phía dưới. Để chén thánh và mình thánh lơ lửng trên không, Thiên Thần phủ phục xuống đất và đọc lời nguyện này ba lần.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, con hết lòng thờ lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mình và máu vết châu báu, linh hồn và thiên tính Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong tất cả các nhà tạng trên thế giới, để đền tạ những lăng nhục, phạm thánh và sự lạnh nhạt mà Chúa đang phải chịu đựng. Vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, con này xin Chúa ban ơn hoán cải cho những người tội lỗi.
Sau đó thiên thần đứng lên, cầm giáng thánh và mình thánh trong tay. Ngài cho con rước mình thánh, còn Jacinta và Francisco thì Ngài cho uống từ giáng thánh, vừa làm vừa nói:
Hãy rước mình và máu thánh Chúa Giêsu Kitô đang bị những kẻ vô ơn bạc nghĩa nhục mạ. Hãy đền tạ cho tội lỗi của họ và hãy an ủi Chúa.
Một lần nữa, thiên thần phủ phục xuống đất và cùng lặp lại với chúng con ba lần lời nguyện.
Lạy Thiên Chúa ba ngôi.
Và Ngài biến mất. Bị tràn ngập bởi sức mạnh siêu nhiên đang bao trùm chúng con, chúng con bắt chước việc thiên thần đã làm là phủ phục xuống đất và lặp lại lời cầu nguyện Ngài đã đọc. Sức mạnh của Thiên Chúa hiện diện cực lớn lao, thấm nhuần toàn thể bản thân chúng con và làm cho chúng con hầu như bị hủy diệt đi. Chúng con có vẻ như không sử dụng được các giác quan của mình trong một thời gian khá lâu. Trong những ngày đó, chúng con làm mọi việc bên ngoài giống như được hướng dẫn bởi cùng một sức mạnh siêu nhiên đang đầy tràn trong tâm hồn chúng con. Hạnh phúc và bình an mà chúng con cảm nhận được trong tâm hồn rất lớn lao, vì linh hồn chúng con đã hoàn toàn chìm đắm trong Thiên Chúa. Chúng con cũng cảm thấy thể xác rất mệt mỏi.
Sự im lặng của chị Lucia.
Con không hiểu tại sao, nhưng những lần hiện ra của Đức Mẹ đã cho chúng con những cảm giác khác. Chúng con cảm nhận được cùng một niềm vui mật thiết, cùng một sự bình an và hạnh phúc. Nhưng thay vì một sự mệt lả thể xác, chúng con lại thấy cử động được rất dễ dàng. Thay vì cảm thấy bị hủy diệt hoàn toàn trong Thiên Chúa hiện hữu, thì chúng con hân hoan mừng rỡ. Thay vì không nói ra lời, chúng con hoan hỷ muốn nói chuyện chia sẻ với nhau. Tuy nhiên, ngoài những cảm giác này, chúng con cũng cảm thấy có một sự soi sáng để giữ im lặng, đặc biệt là liên hệ đến một số vấn đề. Mỗi khi con bị thẩm vấn, con cảm nhận tâm hồn được soi sáng hướng dẫn cho con biết cách trả lời, mà không nói sai sự thật, nhưng cũng không tiết lộ những điều cần được giữ kín trong lúc đó. Vì lý do đó, chỉ có một điều vẫn làm cho con còn phải nghi ngờ là
có phải con đã không nói hết những điều cần thiết trong cuộc điều tra của tòa thánh không?
Nhưng con đã ngần ngại về việc phải giữ im lặng, bởi vì lúc đó con đã không nhận thức được tầm quan trọng của việc điều tra này. Con đã coi nó giống như những cuộc điều tra mà con đã gặp trước. Chỉ có một điều con thấy khác thường là con được lệnh phải tuyên thệ. Nhưng chính cha linh hứa đã nói con làm như vậy. Và vì con thề để nói sự thật, cho nên con đã thề mà không cảm thấy khó khăn gì. Ngay lúc đó, con đã hơi nghi ngờ rằng ma quỷ có thể lợi dụng cơ hội này mà hành hạ con bởi những luận lự sau này. Nhưng cảm ơn Chúa, bây giờ tất cả mọi sự đã qua đi.
Có một lý do khác đã xác định thêm rằng việc con giữ im lặng là đúng. Trong cuộc điều tra của tòa thánh, linh mục tiến sĩ Marco Santos nghĩa là Ngài có thể hỏi rộng thêm ra trong một số câu hỏi, và bắt đầu hỏi con những câu thăm dò. Trước khi trả lời, con đã nhìn để hỏi ý kiến cha linh hướng của con. Cha đã cứu con khỏi tình trạng khó khăn bằng cách trả lời giùm con. Cha cũng nhắc linh mục thẩm vấn rằng Ngài đã đi quá trớn trong vấn đề này. Khi linh mục tiến sĩ Fisher thẩm vấn con, chuyện cũng đã xảy ra giống như vậy. Linh mục này đã được phép của đức cha và của mẹ bề trên giám tỉnh, và hình như có thẩm quyền để hỏi con về tất cả mọi sự. Nhưng tạ ơn Chúa, linh mục này đã đến cùng với cha linh hướng của con. Có đôi lúc, Ngài đã hỏi con những câu được tính toán sẵn liên quan tới những điều bí mật. Con cảm thấy bối rối vì không biết phải trả lời làm sao. Con ngước nhìn cha linh hướng, Ngài hiểu ý và đã trả lời giùm con. Vì thẩm vấn cũng hiểu ý và nhặt vài tờ báo nằm bên cạnh, giơ lên trước mặt con. Qua dấu đó, Chúa đã cho con biết rằng giờ Chúa muốn chưa đến. Bây giờ, con xin được viết về những lần hiện ra của Đức Mẹ. Con sẽ không cần phải nói lại những điều xảy ra trước hoặc sau đó, vì linh mục tiến sĩ Galamba đã rộng lòng miễn cho con điều đó.
Ngày 13 tháng 5, 1917.
Cao tầng trên đồi Covada Iria, con đang quỳ với cha thân ta và Francisco chơi nhặt đá để xây một bức tường chung quanh bụi hoa dại. Đột nhiên chúng con thấy giống như ánh chớp sáng.
Chúng ta phải về nhà thôi.
Con đã nói cùng hai em.
Có ánh sáng chớp rồi kìa, coi chừng có bão.
Đúng rồi đó,
hai em đáp lại. Chúng con bắt đầu đi xuống sườn đồi, nhanh chóng đùa đàn chiên trên đường đi. Khi chúng con đi được khoảng nửa sườn đồi và hầu như ngang với cây sồi lớn mọc ở đó, thì chúng con thấy thêm một ánh chớp sáng lóe lên nữa. Chúng con mới đi thêm được chỉ có mấy bước, thì trước mặt chúng con, trên cây sồi nhỏ, hiện ra một bà mặc áo trắng như tuyết. Bà rực sáng hơn mặt trời, có ánh sáng tỏa ra trong sáng hơn một ly thủy tinh, chứa nước lóng lánh khi tia nắng mặt trời chiếu xuyên qua. Chúng con ngừng lại và bỡ ngỡ trước sự xuất hiện này. Chúng con đứng trước cần, cách bà chỉ vài mươi tấc, và chúng con được bao phủ trong ánh sáng quay quanh thân mình bà. Hoặc nói đúng hơn là ánh sáng trói tỏa từ bà mà ra. Bà đã nói với chúng con,
các con đừng sợ, mẹ sẽ không làm hại các con đâu.
Bà từ đâu đến đây?
Mẹ đến từ thiên đàng.
Bà muốn chúng con làm gì?
Mẹ đến để xin các con hãy đến đây trong 6 tháng liên tiếp, trong những ngày 13, vào cùng giờ này. Sau này, mẹ sẽ nói cho các con biết mẹ là ai và mẹ muốn gì. Sau đó, mẹ sẽ trở lại đây thêm một lần thứ 7.
Con có được lên thiên đàng không?
Có, con sẽ được lên thiên đàng.
Còn em Jacinta?
Em cũng sẽ được lên nữa.
Còn Francisco thì sao?
Francisco cũng sẽ được lên, nhưng em phải đọc thật nhiều kinh Mân Côi.
Con cũng nhớ là đã hỏi bà về hai thứ nữ mới vừa qua đời. Họ là bạn của con và thường hay tới nhà con để học dệt cùng với chị cả của con.
Thưa bà, Maria Daneves có ở trên thiên đàng không?
Có.
Con nghĩ chị ấy chừng 16 tuổi.
Thế còn Amelia?
Amelia sẽ phải ở lửa luyện ngục cho tới ngày tận thế.
Đối với con hình như chị này khoảng từ 18 đến 20 tuổi.
các con có sẵn sàng dâng mình lên Thiên Chúa để chịu đựng tất cả những đau khổ Chúa sẽ gửi tới, để các con đền tạ những tội đã xúc phạm đến Ngài, và để cầu xin cho người tội lỗi được ơn hối cải không?
Dạ thưa, chúng con sẵn sàng.
Vậy thì các con sẽ phải chịu đau khổ rất nhiều, nhưng ơn của Thiên Chúa sẽ luôn là nguồn an ủi cho các con.
Khi Đức Mẹ nói những lời cuối này,
ơn của Thiên Chúa sẽ luôn là nguồn an ủi cho các con,
thì Đức Mẹ giang hai tay ra lần đầu tiên, chiếu cho chúng con một luồng ánh sáng mạnh mẽ từ hai tay của Mẹ. Các tia sáng chiếu thẳng vào trái tim và vào tận đáy thẳm tâm hồn chúng con, làm cho chúng con thấy mình ở trong Thiên Chúa. Chính Ngài là ánh sáng đó. Thật rõ ràng hơn, chúng con nhìn thấy chính mình trong tấm gương tốt nhất. Rồi được thúc đẩy bởi một sức mạnh bên trong đang được thông đạt tới chúng con. Chúng con quỳ gối xuống, lặp lại lời cầu nguyện trong trái tim chúng con.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con thờ lạy Chúa, lạy Chúa, lạy Chúa, con yêu mến Chúa trong bí tích thánh thể.
Sau một lúc, Đức Mẹ mới nói thêm,
các con hãy lần chuỗi mân côi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và để chiến tranh chấm dứt.
Rồi Mẹ bắt đầu bay lên nhẹ nhàng, thẳng về hướng đông cho tới lúc Mẹ biến mất trong không trung. Ánh sáng bao trùm Mẹ giống như mở một lối đi cho Mẹ trên bầu trời. Và vì lý do này, đôi khi chúng con nói rằng, chúng con thấy thiên đàng đã mở ra.
Con nghĩ rằng, con đã giải thích trong chuyện cha sinh ta, hoặc là trong một lá thư rằng, sự sợ hãi mà chúng con cảm thấy đã thực sự không phải là sợ hãi Đức Mẹ, nhưng chỉ là sợ cơn bão mà chúng con nghĩ là sắp tới, và vì thế chúng con tìm cách tránh né. Việc Đức Mẹ hiện ra không làm cho chúng con sợ hãi hoặc khiếp đảm, nhưng chúng con chỉ ngạc nhiên thôi. Khi được hỏi là con có cảm thấy sợ hãi không, thì con đã trả lời là có. Nhưng đó là con có ý nói về việc chúng con sợ khi thấy ánh chết và nghĩ là cơn bão sắp đến. Vì lý do đó, chúng con muốn chạy trốn khi nhìn thấy chớp rồi nghe đến tiếng sáng. Ngoài ra những ánh sáng đó, thật ra đó không phải là ánh chớp, nhưng là những tia phản chiếu của một ánh sáng đang tiến gần. Chính vì chúng con thấy ánh sáng, nên đôi khi chúng con nói nhìn thấy Đức Mẹ đang đến. Nhưng đúng ra phải nói là chúng con chỉ nhìn thấy Đức Mẹ trong ánh sáng ấy khi Mẹ đã đứng trên cây sồi rồi. Sự kiện, chúng con không biết giải thích hiện tượng này như thế nào, và vì chúng con muốn tránh khỏi bị vặn hỏi, nên lúc thì chúng con nói chúng con nhìn thấy bà ấy đang đến, lúc thì nói không thấy. Khi chúng con nói rằng chúng con thấy Đức Mẹ đang đến, thì chúng con muốn nói rằng chúng con thấy ánh sáng đang tiến đến. Và khi chúng con nói rằng chúng con không thấy Đức Mẹ đang đến, thì có nghĩa là chúng con chỉ thực sự thấy được Đức Mẹ khi Mẹ đã ở trên cây sồi rồi.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.